Anh xem trên thân chiếu ra một tượng.
Một tượng tức là mười thước, tức là như khói bằng đèn.
Gia miệng nhiễm bảy chỗ bình mãn, tức là nơi bảy chỗ trong con người đó. Hai bên hông đầy đặn, thân như sư tử, oai nghi lắm, đi đứng rất là oai nghi. Thân đoan trang, chân mày còn sáng. Cái tới chữ chấm phết nhằm bị tới lên. Hả? Nhưng mà có 40 cái chân chấm Phật, anh đếm lại kỹ, người đếm lại kỹ. Mình có 3 máy trắng và đều đặn. 4 răng cửa sáng thật. Thâm, hả? Thâm, mạnh như sư tử. Lần này, nước miếng trong cổ ngọt ngào. Ngon lành quá. Lưỡi rộng dài, tướng lưỡi rộng dài đó. Tiếng giọng ngọt ngào, sâu xa. Tròn trong con mắt chơi như vàng rộng, mí mắt như ngư vương. Chân mày có hào quang trắng, chân mày nó bạc hào như thế. Trên đẳng tới nhục kế, ở trên đẳng ngài đó, có nhục kế. Tức là có một cái cục thịt đỏ đỏ để phóng quang đó.
Cây lai nghe pháp tỏ mộ hoàng khai Phật thừa. Bài thứ nó không có khó đâu. Bây giờ bài thứ năm. Lòng nghi trăm mối ngàn xưa, nơi tôn thần đạo chuyển thừa pháp luân. Con từ bao kiếp gian tư, giờ đây mới ngộ mùa xuân liên từ. Có nghĩa như thế này nè. Bao nhiêu cái sự nghi ngờ của ngài từ bấy lâu nay, thì cái sự nghi lầm mà ngài nghi hết chuyện này tới chuyện kia, nhất là chẳng những ngài mà tâm hàng chúng là tiểu lã đều nghi ngờ ghê lắm. Nhưng mà từ cái ngày Đức Thế Tôn thành đạo chuyển bánh xe pháp thuyết pháp luôn luôn cho đến ngày hôm nay, thì ngài coi như là giải tỏa được cái nghi ngờ đó. Ngài nói thiệt ra đối với ngài Xá Lợi Phất, ngài nói từ bao nhiêu kiếp ngài cũng gian truân lắm, tu hành khó kiên cố tu hành, cũng như hồi xưa các vị người ta nói đó, tu hành thể là không khó, chứ là phải tương rau muối mặn đạp dội rồi thành nhất nhật công phu nhất nhật nên có phải hành trì luôn luôn. Thì ngài nói con từ bao kiếp gian truân khó lắm chứ không phải dễ đâu, giờ đây mới ngộ mùa xuân luôn, thì nghĩa là qua khỏi mùa xuân thì mùa hè đến, mà mùa hè đến tức là sáng đang ở. Bây giờ đây con được lãnh hội cái ước của Đức Phật rồi, đây qua sang trắng trong lòng con sẽ được mở này. Ngài Xá Lợi Phất đã được ân cần khuyến giáo bởi Đức Phật. Đức Phật này chỉ dạy kỹ lưỡng rằng ngài đừng quên, ngài đây tất nhiên là ngài Xá Lợi Phất đừng quên bổn phận Bồ Tát, bổn nguyện Bồ Tát đã phát từ nhiều kiếp về trước, và ngài đã thụ huấn từ Đức Thích Ca sư tử Kasya Sinha, Sinha là sư tử, trong tầm bí yếu của Bồ Tát. Chữ bí yếu này tức là Phật thì kiến á, chữ bí yếu là chữ Phật thì kiến chứ không phải là bí mật hay là những cái gì đâu. Trong tầm bí yếu tức như là chữ là Phật thì kiến, bởi vì Phật thì kiến khó người nhận chân lắm, cho nên mới gọi là trong tầm bí yếu của Bồ Tát. Và ngài đã xả tất cả những gì trong quá khứ để chứng ngộ niết bàn, bỏ hết tất cả những gì đã qua để chứng ngộ niết bàn, thì cái phần này là Đức Phật khuyến hóa sinh văn hành Bồ Tát hạnh. Cái đoạn mà chúng tôi vừa giảng bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa Sát Đạt Ma Pundarika Sutra này đã được diễn đoán bởi Đức Thích Ca. Đặc biệt hơn nữa, ngài đã làm sống dậy các hạnh nguyện lợi tha của Bồ Tát, và nhìn nhận do các hàng sinh văn đệ tử Sravaka, tức là ngài chẳng những làm cho các vị Bồ Tát phấn khởi để đi tới rõ vị Phật mau chóng, mà ngài khuyến hóa trong hàng sinh văn gắn lên đi, các vị đừng có nên dừng ở nơi quá thành, mà quý vị phải đi tới bảo sở. Cái bảo vị ai đang hướng của quý vị đó mới quá thành thôi à, chưa tới bảo sở đâu, phải gắn đi tới bảo sở. Ý nói như thế. Còn cái đoạn này, cái đoạn mà sắp giảng tới đây tức là đoạn họ ký Đức Phật sau vô số kiếp. Thế Tôn nói với ngài Xá Lợi Phất, tôn giả Xá Lợi Phất trở thành Đức Phật, nó đem vô thành Phật. Đức Phật nó hiểu là hoa quang như bát ma pra bha ta sa ya ta la văn như lai. Phật độ là gì? Tức là cái cõi của ngài lúc đó, cái cõi của ngài la văn như lai gọi là Phật độ, Buddha Sattva. Của ngài đó gọi là ly cấu viraja, ly cấu hơn kiếp, tên là đại bảo cho như kiếp, kiếp đó, người ta có kiếp, tên là đại bảo cho như vũ trụ Đức Thích Ca ra đời thì gọi là kiếp, kiếp. Còn này gọi là kiếp đại bảo cho như. Và có rất đông các vị Bồ Tát cũng thất toa là quyền kiếp. Quyền kiếp nghĩa là như thế nào? Quyền kiếp là duy xa, chứ quyền là xa đó nha, duy xa các sự được ở vị lai, cũng gọi là dự ngôn như trong kinh Lăng Già, quyền ký sự xuất gia của Bồ Tát Long Thọ Nagaruna Bodhisattva. Kinh Ma Gia dự ngôn sự giáng sanh của Tổ Mã Minh Aswa, của Soan Aswa, Aswa Rosa Guru, Guru tức là tổ đó, từ từ ở Ba Đi giờ cũng có mấy Guru, Guru tức là tổ, cũng sinh lớn đó, nó mấy vị Guru. Thường thường mình mà tôi cũng biết cũng luôn cũng là một thầy viên của thầy điều đó nghe hồi xưa mà cũng được là tổ thì như thế này. Quyền ký tức là lời Đức Phật đã ghi lại tương lai ngày Phá Lợi Phật sẽ thành Phật hiệu là Ba La Như Lai ở cái quốc độ Yên Cấu. Cái kiếp của ngài thì gọi là Đại Bảo Căn Nghiêm, nhớ gì đó. Là quyền ký này nói về tôn giả Phá Lợi Phật đã được tán thán bởi đại hậu chư thiên và nhân gian. Sau khi Đức Phật nói như thế rồi thì thôi chư thiên trải qua cung đường, chư thiên cởi tất cả những cái áo cẩm bào ở cõi trời dung lên đưa lên để mà cung đường ở tầng cung đường. Thì cái thẩm tâm chữ chữ tàu được chú việt dịch từ chữ tàu thì nói cái này nghĩa là chư thiên và trong nhân gian, nhất là chư thiên khi mà nghe Đức Phật Thảo Tiếu ngày Xá Lợi Phất, tôi nghe các vị khác sẽ được thành Phật, tôi kêu là thành tâm vui mừng, thành tâm cũng như là chỉ nói sơ vậy thôi, nhưng mà không nói có những cái đoạn không nói rằng là cái tư thiên nữa là chẳng những giải hoa cũng vừa mà cẩu tóc ra những cái áo cẩm bào để mình dung tứ, thì ở bên bản chữ tàu không có đoạn đó, mà nguyên bản chữ phạn thì diễn tả rất kỹ lưỡng. Đã muốn nói một vài cái sai khác để quý vị thấy thì điều đó nếu ai ở bên Ấn Độ mà độ chừng 3 năm thì khi đọc tới đó hiểu được, bởi vì cái phong tục của người Ấn khi ở trần mới là thành kiến, mặc những cái đồ gì người ta nói cái đồ giả dối, mặc vô ra cái đồ này mới là đồ thiện, mà khi mới sinh ra là chỉ thân này. Cho nên các vị sư Bà La Môn, các vị sa du, các vị người ta khi mà làm lễ tắm rửa sạch sẽ là mang một sợi dây trắng lên đây này để tỏ lòng cung kính. Trái lại phong tục của Ấn Độ ở bên tàu cũng phải như thế, tàu mà tới lên chầu ổng vua hay là tới người lớn là phải ăn mặc đàng hoàng. Cho nên cái đoạn này ngài Kumara Siva, ngài Kumara Thập này bỏ, ngày thấy dịch sơ ra chữ tàu thấy cũng có hộp nữa, cho nên ngày cất ngày cắt ngày nổi lên về không phải một vài chữ để nói là quý vị thấy. Thành thử ra khi Đức Phật còn tại thế của mẹ, ngày thấy cái phong tục Ấn Độ như thế, cho nên ngài mới chế đi đúng y. Khi mà làm lễ đó thì không có phải là ở trần như là Bà La Môn giáo, nhưng mà khi làm lễ cũng thiên đản hữu kiên, nghĩa là trần trần bên cái trần trần tên thiên đản hữu kiên thì tưởng đến Phật. Nhưng mà ra bên các nước khác thì khi mà một người làm lễ đối với người lớn mà ở trần như thế hoặc là như thế thì quản được, nó là vô lễ. Thành ra cái vấn đề đó là nó tùy theo phong tục tập quán và nó tùy theo cái cũng như là mấy cái chuyện mà cổ truyền vậy đó. Thì do đó cho nên cũng có nhiều cái ngộ lắm, là khi ở Ấn Độ mà thấy những cái phong tục gì đó, khi mà chúng tôi đầu tiên mới đến Nalanda coi như là 2-3 tháng sau, tôi với thượng tọa Lâm Minh Châu đến viếng một ông giáo sư đại học của trường Nalanda, ông tên là Dr. Tivali.
vị tiến sĩ ông tên Tiên Sư Ba Đi. Thì đi trên con đường đi như thế này, khi mà thấy ông trong nhà đó, nhìn mình thấy để mặc đồ đang quan, ông mắt đang quan. Khi mà chúng tôi với thằng vợ bên trong cô là tới nhà nó thấy mở trần, cười lão nữa, thấy mở trần, mà ông bắt màu mình ngồi dưới đất á. Ông có thấy bạn một nhà anh giáo sư đó phải là tôi không? Đó là lúc đầu tiên tôi có cái nhà và tôi không làm sao thiên đường quá. Mới qua là mới qua mấy tháng đầu á. Tại sao mình thấy mình đi xa thấy ông mặc áo đàng hoàng lắm, coi ngon lành á. Mình đang vừa vô mới thấy ông chuyện đến một cái tầm một chỗ Ấn Độ đó. Ở tầm quan hay gì vậy? Mà mình ngồi như này uống nước trà với sữa. Được. Tôi thấy vợ bụng buồn. Đầu đó là bụng trong nói gì đó, nói là nói lên. Khi ra về tôi có hỏi thằng ổng trong sao ổng vui lớn như xưa thì đầu ổng lớn sơn lớn sơn chứ như thế mà có áo đụng mặt màng màng chứ tại vì cho nó ngược lại như vậy là chính trọng mình lắm đó chứ những người khác đã mẹ lên một ông viện trưởng tới chưa chắc gì ông cậu áo như vậy đâu nghĩa là ông tỏ ông biết mình là thế này thế kia thế như thế tức là tôn kính tối đa thấy chưa còn đâu cũng vậy đó nó ngồi những cái này những cái đồ này là cái này mình sáng tạo ra còn ngầu thì đứng đất nó mới thiệt là tư thiệt là ngầu dữ đó thành ra mời tới mà cúng dường ca tăng đó dầu ở nhà lầu mấy tuần mà kệ tư dược tại để ngầu như này là kệ lát để chín cái ngầu như này cứ như thế thì nói như thế để qua cũng một vài cái phong tục nhỏ theo để cái gì thấy thì trong cái bản dịch ngài của Ma La Phật này dịch rất là chính xác trừ một vài điểm như vậy đó ngài thấy nó không lợi cho bên Tàu với bên các nước bên kia cho nên ngài cắt bớt ngài khe chỉ sự thành kính thôi được chưa. Tiên tri của Đức Phật tất cả đều tập bày tỏ sự hân hoan của họ đến lời tiên tri của Đức Phật tức là lời Đức Phật hiện ký đó ở ký cho rằng Đức Phật Buddha Sammabhassa cho rằng tại thành Ba La Nại giáo pháp đầu tiên và diệt trừ thủ uẩn căn đa thủ uẩn là gì biết không? Nói giáo pháp tứ diệu đế là để diệt trừ ngũ thủ uẩn tức là năm cái phần mà trong con người chúng ta mang theo. Một là sắc, đúng rồi, hai là thọ, ba là tưởng, bốn là hành, năm là ngũ thủ uẩn đó. Đó thì hãy khi mà quý vị đọc cái danh từ trong sách mình đọc thấy ngũ thủ uẩn là cái sắc thọ tưởng hành thức sắc á là chỉ cho sắc chất thọ tưởng hành thức là chỉ cho tâm thức hai cái nó khác nhau được giải thích trong lúc đó vị thầy sáng suốt là chỉ cho Đức Phật đang bố thí một sự bình phẩm về hương vị giáo pháp không thể nghĩ bàn. Ngài đưa ra giáo lý cao thượng đặc biệt không thể dùng cái tâm tư thường thường mà nghĩ được. Đáng gì hết bài kệ luôn ha. Ngài đang bố thí tức là bố thí pháp á, đây là bố thí pháp nè. Bởi vì bố thí có ba cách, một là tài thứ, hai là pháp thứ, ba là tôi nhớ rồi nè. Tài thứ, pháp thứ, rồi bố thí làm sao biết Phật tử thọ. Giáo lý đặc biệt thì hỏi đâu nói đó, hỏi đâu nó được đó, nghĩa là nói trước. Mới đem cái hiểu của mình ra giảng giải cho người ta nghe. Ở đây quý vị bạn bè đông lắm, bạn bè nhất là những người Pháp, những người ngoại quốc không, để giải thích cho người ta nghe. Mà nghe giải cho đúng, giải cho ngon lành, không phải hỏi bố thí thì nó hỏi bố thí với người ta, bố thí là sao ta. Rồi tiến lên một tầng nữa rồi, bố thí là sao nữa. Rồi sao, sao đó rồi hết giải nổi. Giải thích là bố thí tài làm sao nè, bố thí Pháp làm sao nè. Bố thí vô quý là đúng, thời Pháp nhỏ đó, trả lên Đức Phật đúng đó. À. Lúc ấy Đức Thế Tôn muốn xem lại nghĩa trên nói bài kệ rằng Xá Lợi Phất đời sau sẽ ở nước Ly Tế thành Phật hiệu Hoa Quang kết tụ nhiều của báu, nghĩa là nước đó toàn là thiên ngân lưu ly pha lê sa trừ thức cho mãn não. Bây giờ ngừng tới đây để tôi nói ngừng ở đây để tôi nói thêm cái chỗ này để quý vị rõ nè. Xá Lợi Phất là để tiêu biểu cho trí tuệ của mỗi người mà có trí tuệ thì nhất định không sớm thì muộn người đó sẽ diệt tộc. Và lý này là lý đúng không? Mọi người mà có trí tuệ thì chứ không phải trí tuệ lâu thôi đâu, trí tuệ thật đó thì người đó dần lý là lý rồi, lý là lý, cấu là gì thần cấu, tất nhiên là mỗi ngày lìa bớt cái sự phiền não vọng trược trầm cao, đó thấy chưa? Chứ không phải cứ nghĩ là có một nước đó như vậy, có một chỗ nó phải hiểu cái lý đạo. Đọc sách, đọc kinh mà hiểu lý. Thành Phật hiểu là hoa quang. Trí tuệ của Ngài như thế rồi thì cái vấn đề mà hoa với quang, vấn đề đi chung bởi vì cái chữ mà Pháp Ma Pra Tha, tất nhiên là gì? Tức là cái hào quang hết sức đặc biệt. Thay vì cái hào quang chỉ một đạo hào quang chiếu ra như thế này, gọi là hào quang thường. Nhưng mà cái hào quang của Ngài Xá Lợi Phất, cái danh từ của chữ hoa quang này á, là trong cái hào quang nó có nhiều cái hết sức quyển chuyển trong đó, nó đẹp đẽ không thể tưởng tượng được. Mà khi người đã có trí tuệ, khi con người đã lý cấu tầm nhiễm rồi đó, thì con người đã nhất định là sẽ giác ngộ mà sẽ thành Phật. Hoàn toàn hiểu rồi. Quý vị cũng có thể được hoa quang hay tình yêu chúng ta biết hắn đó. Mà khi được như vậy rồi đó, thì quả báo vô lượng vô số, khỏi cần tìm nữa. Bài kệ thứ hai: vọng tâm dân chiến đấu. Dân ở trong cái nước đó, trong cái nước của Ngài Xá Lợi Phất sẽ được thành Phật, tự là bao quan dân trong nước đó. Vọng tâm dân chiến đấu, xả trừ việc tốt xấu, xuất gia thành Phật đạo, kỷ niệm và ghi dấu. Bốn câu này. Một nước đó hay là bất cứ một nước nào mà dân trong nước nó luôn luôn chiến đấu với vọng tâm, thì cái nước nó mau thành đặc biệt. Bởi vì dân trong nước mà để cho vọng tâm xâm chiếm thì làm việc gì cũng đều là vọng tưởng biến đạo hết, buồn khổ cho nhau hết. Cho nên cái câu đầu của cái bài kệ thứ hai: vọng tâm dân chiến đấu, dân của cái nước Ngài Xá Lợi Phất tương lai đó, chiến đấu từng giờ từng phút từng giây của vọng tâm. Việc từ xả từ việc tốt xấu, nghĩa là bỏ trừ đó. Trong ngày sau nói hình như khó nghe ha, cái chuyện xấu á mình từ đã thành, còn cái chuyện tốt sao cũng từ đó. Là nghĩa là gì nào biết cái đó rồi ạ? Hả? Nó ổn quá đi. Cái người xấu mình thả đành hả? Để nó thành cỏ cây, cỏ tươi. Bởi vì mình nghĩ tương đối, có xấu là tốt, có trắng, có đen, có giàu, có nghèo, có sang, nó tương đối trong cõi trần này tương đối. Bây giờ đây á, cái việc xấu mình bỏ đã đành đi, nhưng mà cái việc mà cái vọng tâm mình nghĩ tốt á, lúc bây giờ cũng bỏ nữa. Bởi vì trong kinh Lăng Nghiêm nói, vọng chơn đồng nhị vọng, chơn khi chơn không khủng mê, vân hà kiến sở kiến, vọng chơn đồng nhị vọng, nghĩa là như thế này nè. Cái vọng tưởng á, cái lăng xăng á, thì nó là vọng đã đành. Nhưng mà cái chơn nó cũng là vọng, bởi vì cái chơn nó còn nằm ở trong cái vọng. Cũng như bây giờ đây nè, mình cười mình vui, thì sao cái vui này á là nó tương đối với cái khổ, cho nên cười khác cái nước mắt khổ vậy đó nghe không? Nghĩa là cười tuy là mình cho là cái chuyện nó đắc ý theo cái ý của mình, nhiều khi nó khổ cho những người, nhưng mà nó đắc ý của mình cho đó là vui. Cái sự thật cái đó, cái vui đó là cái khổ. Cũng có cái chỗ khác mà một vị tổ nói, chính cái vui của thế gian á, sau cái vui nó có cái khổ. Nguyên tắc nhất kỳ sống lạc bất tri lạc thị khổ nhân. Một cái thời kỳ cái vui nó đưa đến, nhưng cái vui đó chính là cái nhân khổ. Cho nên người Phật tử phải thoát ra ngoài lối khổ với vui, xấu với tốt, bỏ hết. Cái việc xấu mình bỏ ra đằng cái việc, ví dụ như thế này nè. Mình xấu, người ta chơi mình, mà nó ôm cái ông nó xấu quá, thì thôi mình cũng bớt giận anh đi, thôi kệ mình xấu, có lẽ mình cũng xấu, sao người ta chê đó. Nếu mà mình tốt, mình có làm cái gì đó, giả sử mà bây giờ người ta nói, ôi ông tốt, bữa nay thấy ông tốt chứ đừng có lúc mà nghe người ta khen tốt rồi bắt tay rồi cái lần ngồi xuống rồi còn uống nước rồi tỏ như là mình đắc chí, mà đắc chí không? Cũng nhiều lắm là hay là Phật hành chút vậy thôi, giải tán để mà tu tập. Rồi xuất gia thành Phật đạo, xuất gia đã giải ở trước rồi, cho nên xem lại trang 16 cột 2 ở đoạn trước á, xuất gia có tất cả là 3 4 chắc không
mà
một là xuất gì, một là xuất bằng đồng gia, hai là xuất làm sao mà tâm nhớ làm xuất tâm, thế là ba đời nó mới có cái gì lai hiện tại đâu. Một là xuất bằng đồng gia đúng, hai là xuất làm giới, thế sao nó tâm xuất nha, ba là xuất tiền não, tức là vô minh. Có sắc khác thì họ nói xuất vô minh gia, có sắc thì nó tiền não gia, tức là người đi xuất gia phải ra khỏi ba cái nhà đó, ra khỏi nhà hồng tâm, ra khỏi nhà tam giới, tam giới vô an như ba cái tôi nói đó, và ra khỏi nhà tiền não vô minh. Chúng ta đó lặp lại cho nhớ. Rồi kỷ niệm và ghi dấu này dễ hiểu rồi. Xá lợi thiền con cháu, xá lợi đây tất nhiên là chịu cho cái tinh quý trong con người khi sáng suốt giác ngộ để lại cho đời đời kiếp kiếp, không phải xá lợi đây là ngày xá lợi Phật, nghe mình nhớ. Tất nhiên là chịu cho, bởi vì xá lợi là gì, là cái linh cốt của con người. Con người mà tu kỹ lưỡng sau khi đốt chết đốt rồi xá lợi nó còn, mà cái đó để đời đời. Giả sử mà có bỏ đâu không bao giờ hoại, tôi là bất hoại như kim cương á, các kim cương chúng còn là mềm yếu hơn là xá lợi nữa, thì để lại cho con cháu, truyền lại cho con cháu. Con cháu đây là chỉ cho những người đi sau, những người gọi là chưa có giác ngộ. Trời người tâm nương náu, nghĩa là trời người cũng nương theo cái ánh sáng đó, cái sự tu tập đó mà để tu tập noi theo. Hoa quang lưỡng túc hạnh, nghĩa là cái hào quang sáng suốt hay là một cái danh hiệu tương lai của ngài xá lợi Phất đó, thì đầy đủ cả cái hạnh nguyện hai túc. Hai túc tức là hai, tức là chinh, hai chinh. Giải bữa trước rồi, xem lại trang 22 cột 1 ở đoạn trước. Lượng túc là nghĩa là sao? Túc là đủ, là nghĩa là sao? Phước túc, huệ túc. Người mà phước huệ đầy đủ gọi là lượng túc, Đức Phật lượng túc. Không biết quý vị có được lượng tốt hay là nhất tốt trong lượng tốt. Thì gắn thì từ từ là quan lượng tốt hạnh, diệu giác nghi trần cấu, đẳng giác, diệu giác, duyên giác. Khi mà lên tới cái quả vị diệu giác rồi á, thì trần cấu mới hết. Chứ còn mà mới đẳng giác, vi tế vô minh vẫn còn. Thập địa Bồ Tát, vi tế vô minh vẫn còn. Thì diệu giác ở đây là tự giác nè, giác tha nè, giác hạnh viên mãn, không thể nghĩ bàn, gọi là diệu giác, tức là quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phải thành không? Bây giờ hết thì giờ nữa rồi, còn ba tờ nữa để tìm sao?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể quý vị sinh đã tuần tự lớp điều này đi từ nói tiếng qua cuối hôm nay, thì những vị nào có năm đầu có thể nói tiếng nhất nếu hán tiếp tục thì sẽ có một lớp riêng cho quý vị về tất cả kinh nghiệm thôi, còn sẽ mở một lớp mới cho thiền sinh, tức là lớp căn bản từ tháng giêng năm bảy mươi bảy. Những vị nào mà có sức hoặc là có những người bạn nào đó cho biết để ghi tên với cái số nếu mà đội từ ba tuổi trở lên đó, thì chúng tôi mở được một lớp còn tiếp bước lại. Còn cái thứ hai thì có chỗ nơi để quý vị có thực tập thôi, như là thực tập thực hiện rồi viên học như mỗi thiền sinh mà gắn ngồi được hoặc bán già hoặc kiếm già, nếu mà ngồi kiếm già thì tốt nhất, mà được một tiếng đồng hồ không có gì khó khăn, thì thấy rằng cái kết quả đầu tiên của quý vị chắc chắn. Còn cái vấn đề là tinh tâm kiến tánh, cái vấn đề mà muốn cái nhẹ nhàng, vấn đề mà muốn tri tiền tri hậu thì phải chờ thời gian nữa mới được, chứ không phải chỉ luyện tập một năm hai năm mà nói rằng đắc thành đạo quả được, khó lắm. Tùy theo cái nghiệp chướng của mỗi thiền sư của mỗi người. Có nhiều người nghiệp rất nhẹ thì thực tập trong một thời gian ngắn sẽ thấy có những gì và những cái triệu chứng mà làm cho mình như là hoan hỷ. Còn có nhiều người nhất là không có cái hộp giống tọa thiền thì ngồi lâu đau ra năm ba bốn năm cũng không được. Cũng vì lẽ đó cho nên tư tổ rất căn tánh của người chúng sanh ở trong thời mạt pháp, tức là thời kỳ sau Đức Phật 2000 năm của Đức Thầy Mâu Ni, mới chỉ cho cái phương pháp gọi là tổ. Cái sự thực ra phương tu thiền mới là tự chỉ hơn, nghĩa là chỉ thẳng không có nhờ tha lực, chứ còn tịnh độ thì phải nhờ tha lực, hoàn toàn có thể nương tha lực hết nữa, tự lực một cái nữa, còn về tọa thiền là hoàn toàn tự lực. Tha lực chỉ có một cái bước đầu, cái giai đoạn đầu, nhờ một vị thiền sư qua sự kinh nghiệm, qua sự tu tập để chỉ dạy mình, tức là phần căn bản này. Cho nên hôm nay tôi định mở mẫu năm cái mẫu cái lớp căn bản cho quý vị. Rồi khi cái căn bản mình có rồi thì lúc bây giờ đây muốn ngồi 2 tiếng 3 tiếng ngồi suốt ngày không có cái thứ này thì nói như thế này nè, nói về cái lợi ích thì cho nó lợi ích vô cùng. Chẳng hạn như bây giờ một tuổi trẻ đến những ngày nghỉ, nhiều khi nó là cần phải chia ra ngoài để nghỉ, để giải trí này nọ. Sự thật là nếu hiểu cái lợi ích của vấn đề thiền thì trong khi mà tọa thiền, trong khi thực tập về thiền cũng là cái vấn đề giải trí, cũng là cái vấn đề giải nghĩ. Khi tâm chúng ta sáng suốt được rồi thì cái gì giải quyết cũng dễ. Còn tâm không có sáng suốt, chưa có được mà chưa là thấu đáo thì dù có muốn cái gì bên ngoài đi nữa cũng chẳng qua là những cái lớp sơn bên ngoài nó không thể đâu nào hết. Do đó cho nên xét được thật kỹ, nhất là tuổi trẻ, tức là tuổi mà hiểu biết được tu tập thiền định, một là đủ nghị lực để chống chọi với vọng tâm, hai nữa là vọng tâm nó nhiều, chứ còn thì là các cụ hay là các vị lớn tuổi trải qua từ khi mình trưởng thành cho đến 60-70 tuổi thì nó chứa dồn không biết bao nhiêu cái nghiệp quả phiền não vô minh. Tôi còn tuổi trẻ đó, cho nên từ từ là nó làm khó, làm của tuổi trẻ, làm của người mới. Khi mà vừa lớn lên mà hiểu được một chút, có cái hộp giống làm một chút thì tu tập nó dễ. Giờ từ tiền não nó cũng dễ, có những đủ sức để mình chống chọi với tiền não bên trong. Mà tu tiền là đó là cái số 1. Số 1 như thế nào? Suy nghĩ rộng về tất cả những cái gì nó thuộc về cái phần mà diệt trừ đó, thì tuổi trẻ nó dễ diệt trừ hơn. Lớn khó, ví dụ bây giờ cầm sâu tuổi thì khi mà yếu phải xem bỏ cầu thuyền tức lên hoặc là đang ở vân vân có thể bỏ thì dễ dàng, nhưng mà người tuổi trẻ thì phải tuổi gì là thành thân hết. Do đó cho nên quý vị thấy các đức Phật, các vị thánh nhân hành đạo là từ lúc tuổi trẻ. Chẳng hạn như Đức Thế Tôn Thích Ca 30 tuổi hành đạo, hay là các vị khác khi đọc trong lịch sử của các vị thánh nhân cũng thấy hầu hết. Hôm nay nói đến những phần khi màu quý vị phải giữ cái con ngoại đầu và phải công khai của mình lặng để mà tham. Tham đó là để chi? Lấy cái vọng để mà từ vọng. Bởi vì có nhiều người nghĩ rằng trong khi mình tham cũng nó có vọng rồi, nhưng mà cái vọng này là lấy cái vọng để mà từ.
đến khi mà tham cứu một vấn đề gì mà thấy mình hiểu biết thấu đáo, tự trả lời cái trí tuệ của mình, tự trả lời. Ví dụ như con người của mình tự nó đến một đứa hỏi một câu mình nói thôi, trong khi hỏi tức như là bắt ý thức của mình là nó nằm ở trong đó, nó không biết chạy gì. Cho nên lúc đầu chư tổ về các vị thầy sư ta chế ra công án hoặc là những câu hỏi từ quý vị thời gian này nè, thời gian mà ngồi từ 45 phút đến 1 tiếng thì quý vị phải giữ cái công án. Chẳng hạn như tôi nói từ trước đó, khi mà ngồi phương pháp ngồi đó nó cũng ngồi thì cứ suy nghĩ một vấn đề làm thế nào để mà khai thị ngộ nhập bậc thiền chứ. Rồi thân thân khai là cái gì, khai cái gì, lấy cái gì để mà khai thị ngộ, không đủ tỏ trong sự suy nghĩ trong bốn chữ đó mới như chữ Phật kia kia.
Còn câu hỏi đầu thì người ta đặt đúng một câu, ví dụ như con người đến đây là người xuống dưỡng đau đúng mà con người đến đây là người tăng dưỡng một giờ, ăn giờ, trăm lần, mười lần, hai tuần lần, tám năm, khi mà cái trí tuệ của mình tự trả lời có những thời gian trả lời mình thấy mở mặt nên cái hiểu biết của một trong trăm lần, ví dụ như hiểu biết một trăm phần, nhưng mà đơn thể mình đem mình đâu có thể nói ra hết được. Cho nên một vài điểm để tỏ ra cho cái vị thiền sư mà người mà cứu tâm mình sẽ biết để coi được cái đó là đúng với cái thang đấu đã là hay là chú trọng để mà hiểu biết thì cái đó nó cũng cần thiết. Rồi giờ quý vị lắng nghe đó, phương pháp bầu chủ lên rồi cái cầu sao cái lợi lên cái như thế nào, tại sao cái ngồi cái gì đó nó thì bây giờ cái giữa cái công án sẽ nó chọn để tăng thêm rồi để làm cho người đến một chút một hồn thì giờ một cái lượng đơn nhất thêm là ngồi đến thiệt hành, đừng có kêu là phương nhất mà đừng có ngửa để là thiệt hành thành thì nó rất là thay. Bởi vì sự sống nội thật ở thành này nên nó có tác dụng sau này sẽ không thương, nó dễ cho trong tim đầu cũng khỏe và dễ dàng rồi, mà tới sau này có những tác dụng như là những quyền ở trong cơ thể của người nó khỏi có thể nó bị ngăn chặn, thành ra ngồi thẳng luôn rất là quan trọng trong tim đầu tiên. Còn hai tay thì dùng như là thường thôi, hai tay để cao để thấp cái đó tùy theo mọi người, cái đó không có mình tập gì lắm, nhưng mà quan trọng cái nào có cái gì chứ, nhưng mà quan trọng thứ thứ hai có gì hỏi có gì trả lời, có gì hỏi không được trả lời, nếu là vấn đề đó nó sẽ tâm tình chuyện nó sẽ chuyển sang ngày mai, trong cái thì mình tập nó sẽ nằm lại thì mình sẽ chưa tập. Rồi nên khi hỏi một câu gì đó là làm rất là dưới thì không thể được trả lời một vài điều sau bằng thực tập thì người ta chỉ vừa ra như tập thì trong tiêu cầu là tướng nếu lúc nào quý vị thương mệt quá thì chúng ta sẽ ra quán sổ tức là còn nếu thế ta có người nặng nề tầm trọng mà muốn như là thì nó sẽ là tất tôi cứ như thế này thì cũng được, nhưng mà tôi cứ là nắng cũng như vậy thôi. Ở giờ bên tay nặng thì nó nặng từ tay trái, mà ở giờ bên tay trái thì nó cũng là chiếm từ chân tay anh đến nặng giờ bên này thôi, để cho cái không từ nó cái nặng này nhiều khi nó cái chiếm từ như thế để nặng đập là nó có đủ nhẹ, nó nhẹ còn nặng. Còn chúng ta có nó làm như là bởi nó là nó khó chịu lên như thế thì cái đó là yêu lớn thiệt, thì cái đó tự nhiên gì còn cái gì thế là nhẹ nhàng không nói gì nào thì đâu cũng còn đó là để ta chuẩn bị đấy. Còn trong trường hợp
mà muốn thực tập như thế này mà bị lũ bột thì cũng vượt được tiền thưởng nó, cũng gọi là vượt trường của năng lượng. Còn nếu tại cái chỗ lý tiền đầu là tại nhà hoặc là tại một cái quyền thấp là tại một cái chỗ dưới thì cái đó quý vị phải tự làm tự lên. Khi mà một lá buồn ngủ là phải có nhiều cách để mình tự hoặc là như thế nào ba lò mà trở lại đó, hoặc là lễ Phật còn trở lại ngồi, hoặc là sám hối rồi trở lại ngồi, nó rất nhiều cách. Khi ngồi tập cái phần tâm như thế này thì cái vấn đề là biết sợ. Nhưng mà khi mà một mình á, mà quý vị mà một giờ đó là cái này nó là không thể đáng sợ. Nhất là trong đạo Phật, Phật đạo mà nếu không thông lý là cả vấn đề của chúng ta. Cho nên từ một việc nhỏ cho đến một việc lớn ở trong đạo, mình phải biết lý của đạo hay là cái lý của cái bộ kinh đó, cái phẩm đó hoặc là cái đoạn đó, mình nhớ kỹ. Từ đây Như Lai dụ thuyết, ví dụ đây nghĩa là ví dụ, ví dụ. Như Lai không phải chỉ riêng cho Đức Thích Ca Như Lai mà thôi, nhưng nhớ kỹ mình học phải quán xuyến và học cho nó, nhưng mà nó cao thượng. Như Lai là một cái danh từ chung, không phải riêng cho cái danh từ mà chỉ Đức Thích Ca Như Lai thôi, mà tất cả chúng ta hiện bây giờ cũng có cái bản thân như là bạn nó có cái đặc biệt đó đó. Từ trước mình cứ sợ rằng mình không thể thành Phật được, thấy trong lịch sử ghi chép thành được một vị Phật phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp tu hành đâu ra cái sự tự ra. Nếu mà biết cách tư, nếu biết cách tư thì có thể giải quyết tâm đạo này không có khó lắm. Sở dĩ khó là tại vì mình chưa rõ được cái căn bản và phía đó nữa là mình chưa rõ được cái gì nữa. Đường nối tương tự bây giờ trở lại cái vấn đề vẫn nhiều đấy, tương tự nào phải từ não lên. Tất nhiên mình nằm ở trong truyền thống của đạo Phật từ đời ông bà cha mẹ trước, nhưng mà sự thật sẽ hỏi ra cái đường lối tu tập để giải thoát hiện tại và tương lai mình sẽ nắm được tất cả các vấn đề. Nhiều khi cái vấn đề tiểu là lòng thương, vấn đề tiểu là tạo một cái thiện duyên, một cái thiện nghiệp, tôi cũng chưa phải chưa được. Chứ đó còn nói với nhau một cái tự hiểu đó, còn ở người nhà. Chưa tới trong tỷ nữa. Mà người con hoặc người sang đạo Phật, phải hiểu cho được cái chốt tiểu của đạo Phật. Đó. Do đó cho nên có nhiều người ở trong đạo Phật rất lâu, mang một danh từ là con nhà Phật tử rất lâu, nhưng mà sự thực sự đường lối hiện tại mình đi cũng như đường lối tương lai mình đến thì chưa có nắm, mà đã là chưa nắm được cái bản đồ ở trong tay mình thì làm sao được. Đầu mình thấy bất tên, mình sống giữa một cái xã hội, giữa một cái địa phương, mà nếu mình không có cái định hướng là con của Phật là nhất định có định hướng. Do đó cho nên phải tìm hiểu tới nơi mới tới về đạo lý, không thì có nhiều khi không khéo mình để đi ngược lại đạo lý tối thượng của đấng Đại Đạo. Cho nên chính trong kinh Kamala nó mới có những cái quan Đức Phật nói
nhớ tin ta mà không hiểu ta, đó là vô tình chủ đáng. Thứ này, tức là Đức Phật là một sự vô thượng vinh vương, Đức Phật là một sự thầy sáng suốt, nhưng mà có thứ nhất là không đi, không biết là cái đường lối của Ngài đi, cái giai đoạn cuối cùng của Ngài, giai đoạn cuối cùng tức là cái kiếp mà Ngài sắp thành vô thượng chánh đẳng thế gian. Một mẫu đời của Ngài từ khi giáng sanh cho đến khi lúc gặp Niết Bàn là được mỗi giai đoạn đều có ý nghĩa, là những tấm gương sáng để cho người đời soi đi. Quý vị có nghĩ chẳng biết cả lắm siêu lắm hay là Đức Phật thì cho cứ nghĩ từ đó thôi, nhưng mà không biết cao siêu nó như thế nào, quý báu như thế nào, đặc biệt như thế nào, không tự chân thực trực tiện đó là quý vị nhiều lắm. Mình nằm ở trong một cái kho tàng vô giá của Đức Phật để lại từ ngày xưa trên 2500 năm về trước, gọi là con Đức Phật mà mình không tưởng được chút nào. Nhiều lắm là chúng ta cảm thân lên, mà nằm tới thì mình đưa Phật ra cơ, mình đưa những số đó, đưa những gì mà cái chuyện đó, nhiều khi Đức Phật nói cái đó để dành cho những cái người mới, cho người ta chưa biết học được. Thì nó được chứ không phải không được, nhưng mà người biết đạo rồi mà biết làm như thế á, gọi là hèn nhát. Mà Đức Phật trở lại những người như thế này mình sống, dù cái bản tính như thế của mình chưa có hiểu nữa, chứ không phải đã hiểu như của trước khi giảng rồi đó, như là nghĩa là như nhưng như bất động thì ta cái bản tính của mình sẵn có của mình cũng là như bất động. Lai là lai thành chánh giác, mình sẽ thành chánh giác nếu mà mình tu tập đúng như thế này, được chưa? Nhưng mà ở đây á, hai chữ như lai này là đã dành riêng cho Đức Thích Ca như này, đồng ý. Nhưng mà quý vị phải hiểu cho nó rộng và cao hơn nữa. Như lai đây mười phương chư Phật đều mang được cái danh từ như lai, tất cả muôn loài chúng sanh cũng đều mang danh từ như lai được. Nhưng mà người ta gọi là Như Lai Nhập Tuyền, Như Lai Xuất Tuyền, cái đó người ta nghĩ là nó cao rồi. Cũng như chúng ta cũng như Lai, nhưng mà hiện nay chúng ta đang nhập tuyền, rất là đồng ý trong vòng tuyền rồi. Cho nên cái bản tính Như Lai đã không hiểu được. Nếu bị đâm bốn phía hay là bị khói đèn bốn phía cho nên ánh sáng của đèn không chiếu ra được, cái ánh sáng đèn còn là đã có rồi mà. Còn cũng như Lai nhưng mà kém Đức Phật, các vị gọi là đẳng giác, diệu giác, duy giác thì các ngài đã được xuất tiền. Xuất là để đi ra khỏi cái sự tiền. Phải hiểu cho rõ rồi đó. Đức Thích Ca Như Lai, Ngài thuyết giáo vừa nói vừa dạy bên như là chú tục. Ví dụ hết sức phản thiết, chúng ta sẽ học trong bài này. Trước hết, cái ví dụ đó này